Đại chúng có ý là muốn tuần này thì khai giảng bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà tôi thì trong tuần rồi thì còn có vài chuyện lo, mà trong đó có vài cái chuyện khác, cho nên hôm nay thì nó làm gì đó chưa bằng lòng khai giảng bộ kinh đó trong cái buổi hôm nay. Mà khai giảng bộ kinh đó là chuẩn bị mọi cái tâm hồn cho tới ngoại cảnh thật an. Lúc bây giờ mình mới đi con đường đó là nó vắng vẻ, nó yên tĩnh thì nó mới tốt được. Mà bữa nay là có vài cái chuyện lo và cũng hơi nhọc, thì thành ra là trước cái khi mà giảng chứng đạo ca đó thì nó có nhiều ý kiến đề xuất, một số yêu cầu việc này, một số người khác thì yêu cầu việc khác, và cuối cùng là nhất trí là giảng cái triển khai chứng đạo ca. Thì song song đó thì có một số là Phật tử được yêu cầu giải thích dùm những cái bài mà nó thuộc về nghi lễ tụng niệm, về nghi lễ thôi. Thì hôm đó thì giảng chứng đạo ca, tất nhiên là cái này chưa có triển khai được, thì hôm nay coi như là cái giữa cái giao điểm này, thì những cái giáo lý mà Liễu Nghĩa Đại Thừa tuyệt diệu đã cô động trong chứng đạo ca với thì các vị đã tiếp thu rồi. Tuy nhiên là tiếp thu những giáo lý Liễu Nghĩa thượng thừa, nhưng mà những cái mà phương tiện cũng không phải dễ gì mà người Phật tử cắt bỏ đi cái phương tiện cho được, có được liền đọc. Vì vậy mà cũng có nhiều người nói chung là hầu hết vẫn phải đi từng bước một theo cái giáo lý tiện tiến tu hành phương tiện. Do vậy mà yêu cầu khi giảng là về triển khai về cái bài kệ khai kinh, rồi cái bài nghĩa hương, rồi cái bài tán, rồi bài quán tưởng, rồi hồi hướng. Đại để là mở đề, mở đầu và đóng và kết thúc những cái bài kệ của cái nghi thức tụng niệm hàng ngày. Thế thì hôm nay tôi cũng xin tranh thủ thời giờ tôi giải đáp cái này để cho đại chúng ôn lại những cái việc mình tán, mình tụng, mình niệm hàng ngày, cái lợi ích nó cỡ nào, ý nghĩa nó là sao. Rồi tuần sau sẽ đi vào bộ kinh Pháp Hoa, chắc chắn là có thể tìm đó được. Xin đại chúng thông cảm cho. Còn có hôm nay nó có lạch ạch như buổi nãy giờ, đó là tại vì mới mua một cái micro mới, tính mua một cái này nó vừa phát ra mấy cái loa được, mà nó vừa phát sóng để cho các phật tử mắc cái thép đó không thanh được. Nhưng mà cái này dường như nó chưa đúng mức yêu cầu lắm, thành ra rồi để coi có thể đổi cái khác được hay không. Nhưng cái này nó hơi khó, có xài nó không được có cái. Mà nếu mình được cái đó thì là nó lợi, nó là để một cái máy vậy thôi, mà vừa ra các cái loa, mà vừa là các cái máy cách kết thâu thanh đó, ghi được như thường. Tính vừa cái đó, nhưng mà hôm qua nhờ mấy cô đi lập cái này, nó có cái này hình như là nó chưa được. Chưa được hoàn hảo. tôi xin là triển khai cái bài kệ sách kinh đó, thì là đại chúng có đọc hết rồi, giờ tôi cũng nhắc qua mà trong bữa nay khai kinh kệ. Hồi nhỏ là ông thân thân của tôi đó, ông tụng kinh, bữa nào ông cũng bắt đầu tụng cái lời tán đến tán lưu muôn xạ nghiệp pháp giới mông quân chư Phật thể hội tất nhiên dân tùy sứ chiếc quần vân thần ý phương âm chư Phật hiện tại hiện toàn thân nam mô danh cái Bồ Tát. Xong rồi đọc luôn khai kinh kệ, đúng ra cái chữ đó không cần đọc luôn. Khai kinh kệ tức là cái bài kệ khai kinh, cái chuyện đó là của cái người mà sáng tác ra cái bài kệ đó, mà mấy cái chữ đó mình không cần đọc, không cần đọc cái chữ khai kinh kệ, rồi mới đọc vô thượng phẩm thông duyên diệu pháp. Người ta cho biết rằng đó là cái bài kệ khai kinh, mà bài kệ có nghĩa là thay vì thơ bốn câu thì nó có ba phần, gọi là thơ tiếng Việt. Còn cái bài kệ nó cũng bốn câu, mỗi câu cũng bảy chữ mà nó không có vần gì hết à. Tôi nói ví dụ như giờ cái bài thơ đây nè, thơ với kệ nó khác nhau chỗ này nè. Bài thơ tôi nói là hữu nhiên kim nhật, hữu nhiên kim nhật hữu môn tung, thì nó có cái dần ung, cái tung vẫn có dần ung. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, ung với ồng là cái dần ung với dần ồng, tức là hai phần nó có phải ăn nhau. Nhân diện bất tri hà thứ thứ, đào hoa y cụ tiếng đông thâm, chứ thâm nó ăn cái phần gì chứ, chứ tung với cái chữ chứ hồng ở trên. Thì có bốn câu tôi gọi là phân tuyệt, mà có ba phần thì gọi là thơ theo đường luật. Còn cái bài kệ ở đây nó cũng tưởng y như vậy, mà ví dụ bài kệ nè, vô thượng phẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, hai chữ đó để ăn mừng nhau, mà đây nó có mừng. Ở trên đó thì là mẫu tự, cái chữ trên thì về là phụ âm, mà cái phần ở dưới bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, cái ngộ là nguyên âm, hai cái đó cũng ăn gần gì nhau. Ngã kim kiếm văn đất thọ trì, nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, chữ nghĩa như chữ chữ pháp, chữ chữ là ngộ, không có ăn phần gì hết. Do vậy cho nên là cái đó phải gọi là bài kệ thôi, nó khác như cái bài thơ. Thì cái bài kệ khai kinh đó mình không có đọc cái chữ khai kinh kệ kinh. Rồi còn cái nữa, cái gì nó khai kinh kệ vô thượng phẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiếm văn đất thọ trì, niệm giả Như Lai chân thiệt nghĩa. Rồi cái trước khi mà tụng cái bộ kinh Di Đà đó, nó còn có câu vô tầng tam tạng pháp thi cu ma la thập dịch, rồi mới đọc tới như thị ngã văn nhất thời Phật tại có vệ quốc kỳ họ cấp cô độc nguyên. Thì cái chữ mà di tần tam tạng pháp thi cu ma la thập dịch đó, cái chữ đó cũng có đọc, là vì ta cho biết rằng cái bộ kinh đó là cái bộ kinh này của ông cu ma la thập, ông dịch từ phạn văn ra hán văn cái thời nhằm cái đời di tần ở bên Trung Quốc. Vậy mà biết bao nhiêu người nghĩa là đọc luôn cả những cái phụ chú, những cái xuất xứ của ta vậy đó. Thế thì không biết cái nào là kinh, cái nào là không kinh, và tất nhiên là có nghĩa là không hiểu rõ về ý nghĩa gì hết trơn. Do vậy cho nên là
tôi nghĩ là nó cũng có lợi ích chứ không phải là không. Thế thì hai trên kệ các vị đừng có đọc, mà đọc cái bài vô thượng phẩm thanh vô biện pháp thôi. Nhưng mà nhớ nè, đây không phải kinh nghĩa mà cái bài này là nó phát xuất từ cái lòng thành kính của những người đệ tử Phật trước khi tụng kinh, người ta tán dương cái chánh pháp của Đức Phật mà ta đặt ra cái bài này. Thế thì cái người đặt này thì từ lâu quá rồi cũng biết tác giả là ai, nhưng mà nó trở thành một cái nghi thức mà nhiều người tụng niệm thì thấy rằng là nên đọc cái bài kệ đó trước khi tụng kinh thì để tán dương cái ý nghĩa chánh pháp. Chánh pháp là vô thượng phẩm thân vi diệu pháp, nó là cái pháp phẩm thân vi diệu vô thượng, không có pháp nào cao hơn được. Đây là cái lời tán thán của người đệ tử một vị tiền bối nào đó chứ không phải là kinh nha. Và thứ hai, tôi tán thán rằng bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ cái giáo pháp này nè, mà ta sắp đọc sắp tụng đây là tức là kinh Phật đó nè, trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp cũng dễ gì gặp đâu. Câu đó có sự thật chăng? Nghe như không phải sự thật nhưng mà nó là sự thật, là bởi vì mặc dù giáo lý của đạo Phật truyền bá nỗ lực, những người đệ tử Phật nỗ lực truyền bá đấy, nhưng mà có những người ở gần một bên chùa cũng không hề nghe một chữ. Cho nên nói rằng là khó gặp không phải là bởi do là tiền không ra, nhưng mà cái người mà vô duyên thì ở gần một bên chùa, ở gần một bên giảng đường mà không hề nghe một câu một chữ một lời nào của thầy, mà còn cái người có khi cách 1000 cây số, 2000 cây số, 100000 cây số, mà cái người có duyên thì là vẫn được nghe và vẫn được đọc. Và những người ăn có duyên thì ở cái bên chùa chiền, ở cái bên giảng đường, ở cái bên pháp thi mà không hề nghe được một câu. Cũng giống như cái muỗng vậy đó, nước canh cũng vậy thôi, nước thịt kho cũng vậy, nước mắm kho cũng vậy, nước chè cũng vậy, nước nước muối cũng vậy, đem rửa rồi thịt trơn không có gì hết, không có dính dáng cái gì trong cái muỗng hết. Thế là cái người vô duyên mà nói vậy đó. Ở bên thịt pháp vậy mà không được nữa, y như cái muỗng đó, múc chè ra quang mà rồi rửa thịt đó, không có ngọt chút nào trong cái muỗng đó. Vì vậy cái người mà được nghe Phật pháp đó thì gọi là nhân văn nhân đất, mà Phật pháp nhân văn không người là khó được chứ không phải dễ đâu. Được không người là khó, mà lục căn toàn vẹn lại còn khó hơn nữa, rồi nghe được Phật pháp lại còn khó hơn nữa, không có nghe không nghe được. Vì vậy mà bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ là cái nghĩa đó, trăm ngàn muôn kiếp khó mà gặp gỡ mà nghe được chánh pháp. Câu thứ ba là ngã kim kiếm văn nhất thọ trì, hôm nay vừa được thấy chánh pháp, vừa được nghe chánh pháp và được thọ trì chánh pháp. Thế cho nên nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, con nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai, nghĩa chân thật. Lời nói của Như Lai là thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ ngữ giả. Lời nói của Như Lai là chân chính, là thành thật, là không dối gạt, không phỉnh phờ, không dùng ý lừa đảo để lôi kéo bè phái bổn đạo gì cả, và lời nói vì lợi ích chúng sanh mà nói. Vì vậy mà nguyện giả Như Lai chân thật nghĩa, hôm nay tôi nguyện đề hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Đó, cái bài kệ là ý nghĩa vậy. Mà nghĩa chân thật thì là phải học cái kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa thì là mới là trọn nghĩa. Còn học những cái kinh mà phương tiện của Như Lai thì chưa phải gọi là nghĩa chân thật, đó là phương tiện. Phương tiện huyền xảo, Như Lai cũng vận dụng phương tiện huyền xảo dữ lắm, chứ không phải là chân thật hết đâu. Tuy nhiên có cái điều như là dẫn dụng phương tiện
cho nên giáo lý của ông ơi mà tìm hiểu được cái nghĩa chân thật phải là học hiểu nghĩa đại thừa kinh điển. Còn ngoài ra thì vẫn bị phân biệt của ông ơi đấy. Tuy nhiên là vẫn có lợi ích chứ không phải là không. Dầu là phương tiện, chỉ có cái điều là không đạt tới cái mục đích mà Như Lai muốn chỉ bản cho mình, chứ vẫn có lợi ích. Đó là bài kệ khai kinh đấy. Nhắc lại là cái đó không phải là kinh, mà là cái lời tán thán của một vị tiền bối. Và trước khi tụng kinh, nêu lên cái cảm tưởng của người ta để mà tán dương. Bây giờ tới cái bài nghĩa môn. Bài nghĩa môn này cũng là hình thức nghi lễ phương tiện, rất là phương tiện. Cái này là cũng của các cái bậc tiền bối người ta, người ta nêu ra mặt mà tùy theo cái trình độ của người mà đọc hay thì nó thọ. Nghĩa là xã hội những người Phật giáo ta sử dụng nó lâu dài, còn những người mà nếu mình đặt ra một bài kệ mà nó dở, nó sai về vì giáo lý, chạm cọc về tư tưởng, thì những bài kệ của người đó đặt ra bị cái luật đào thải của văn hóa của xã hội nó đào thải. Vì vậy mà cái loại này là cái thuộc về cái loại mà do các bậc tiền bối họ đặt ra. Nên cái nào mà giáo viên tương đối tốt hoặc là thật tốt thì nó được lưu lại ở trong kinh sách lâu đời để người ta làm cái bài tụng, bài kệ, bài tán dương. Tôi đưa cái bài này đây là cúng dường nhất thiết thật có mấy cụm khói đó hả, không bằng đứa thuốc cho lem nữa. Còn đúng không? Tất cả chưa bằng con bù hơn. Nghe chưa? Rõ ràng là cứu ích lòng nhiều ạ. Nhân sự nhờ nhờ chư Phật hết. Này cứu ích lòng nhiều, tâm sự nhờ chư Phật. Cúng dường nhất thiết Phật con pháp tư Bồ Tát. Bồ Tát cũng nhờ luôn. Vô điện văn văn chúng, văn chúng cũng nắm lý được. Đập nhất thiết tâm hồn cũng nghe vô. Quyền khởi quang minh đài, nghĩa là các ông đều đến hết. Tội hồi lại đây, tội hưởng như đó. Chúng tánh tác Phật sự, chúng tánh tác Phật sự á, cái câu mà chúng tánh tác Phật sự thì nhưng mà điều nó không ăn vô đây gì lắm đâu. Ta làm Phật sự mà chúng tánh nó tức là thành tựu ba la mật, đó gọi là chúng tánh tác Phật sự. Thí dụ là bố thí. Mà bố thí, ba la mật có nghĩa là không bao giờ nghĩ mình là người bố thí, không bao giờ quan tâm tới cái giá trị của cái vật mình đem ra bố thí, và cũng không bao giờ nghĩ tới cái ơn nghĩa giúp đỡ gì của người bố thí, mà là cứ làm cái việc đó. Thấy chúng sanh khổ mà mình không điều kiện bố thí bằng tài thí, bằng pháp thí, bằng vô ý thí, có cỡ nào thì làm cỡ ấy mà không hề thấy mình là người bố thí, không hề bố thí, vật bố thí, không hề hy vọng ở nơi cái người mình bố thí ơn đền nghĩa trả dù lớn dù nhỏ nào. Cái điều là như vậy tôi gọi là chúng đánh các Phật tử bằng cái cách bố thí mà làm mạnh. Thì giới cũng vậy, thì giới mà là mặt là không thấy mình thì giới gì hết, và mình huấn luyện thân thể của mình tự nó thấm công việc kia cho tới lúc thuần thục mà không có bị sợ hãi, cho nên không còn thấy có cái dáng vẻ, cái hình tướng, cái ý nghĩ về thế giới mà không hề bị sợ hãi. Tôi gọi là thế giới mà là mặt nhắm mục. Ba la mật cũng vậy, nhẫn nhục mà huấn luyện tâm hồn cho tới nghĩa là mình nhận thức được rằng dạng pháp giai không duyên thanh duyên, tất cả đều như duyên, thanh duyên, tâm duyên, cảnh duyên, tất cả đều duyên. Do vậy mà những cái gì mà nó làm động trong mình có thể sanh ra sanh, không có nữa. Thế thì tôi gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì tất cả những bài sắc danh thực thù quyền lợi của thế gian mình không có tương can nữa. Do vậy mà cái nguyên nhân nó làm cho mình thực bội sân giận không có. Thế vì là như thế được gọi là nhẫn nhục ba la mật, rồi tinh tấn, rồi thiền định, rồi trí tuệ lục độ mà đạt tới trình độ ba la mật, gọi đó là tinh tấn tác Phật sự. Chứ còn như cái câu đó là trên trang như chỗ này nó đúng ra không nghe, không có gì hay hết. Vì tại người ta đặt ra chưa đặt hiện giờ thì mình cũng vậy, nghe cũng được được, nó cũng vui vậy đó. Cái mình đặt vô chỗ này không có nêu ra cái nguyên nhân thật sự bằng chứng nào cả, mà vô đây gọi là tính tấm tác thật sự. Hỏi huynh chi chúng thân giai thác bồ đề tâm, con được tấm hiền được thụ hưởng rồi, rồi bây giờ đây là khách tấm hiền cho tất cả chúng sanh, và là khiến cho chúng sanh đó, tất cả chúng sanh đều phát bồ đề tâm. Làm sao mà hy vọng như vậy được? Chẳng qua là ước mơ, mà ước mơ thì khác, mà còn hiện thực hai cái không có tương quan nhau. Có những cái ước mơ có thể thành hiện thực, mà có những cái ước mơ không bao giờ hiện thực. Mình làm sao mà mình chấp nhận cái khối hương của con đây nè, mà cúng dường nè,
tông pháp này, hình thống tăng này, bồ tát này, tâm văn này, rồi bây giờ nó khắp tất cả chúng sanh. Hội quân chúng sanh đang giao thác bồ đề tâm, vững ly siêu vọng nghiệp, làm sao mà bao nhiêu quá nhang đây mà cúng dường làm cho chúng sanh vững ly siêu vọng nghiệp. Chúng sanh mọi người phải học mấy chục năm trời, mà nghĩa là mỗi một ngày gọt giữa một chút một chút một chút, mà còn chưa vững ly vọng nghiệp nổi. Còn mình đem một cái chút quá nhang này mà mình cầu cho chư Phật được thống nhất từ Phật Bồ Tát Thanh Văn Nhân Giác Thánh Hiền, rồi bây giờ đây cho chúng sanh phát bồ đề tâm và vĩnh ly siêu động, siêu động nghiệp đó nguyện thành vô thượng đạo, vĩnh ly siêu động nghiệp nguyện thành vô thượng đạo, tất cả chúng sanh đều nguyện thành vô thượng đạo. Rõ ràng là cái tham vọng quá lớn, thì cái tham vọng mà nhất là tiếng và tham vọng thiện thì nghe nó cũng được, nhưng mà thực tế không bao giờ có được. Từ đời này qua đời khác là ước mơ thôi. Tuy nhiên là nó có cái điều là cái vọng thiện, hy vọng thiện, cũng có hy vọng ác, vậy thôi. Đó là cái nghĩa của cái bài nói vậy. Vì vậy cho nên là tôi xin thưa với đại chúng, tôi nói các vị đừng có buồn, các vị cứ học mãi đi cho tôi, bằng lòng là cứ đọc. Nhưng mà phần tôi không có ước mơ vậy. Bởi vì tôi thấy rõ mà, đích thực là mọi người phải tự sửa từng món một của thân, của khẩu, của ý. Mà cái quan trọng là của ý, lúc nào cũng phải có trí tuệ sáng suốt để mà nhận thức vấn đề. Đó là thiện hay đó là ác, đó là tội hay đó là phước, đó là phiền não hay đó là niết bàn. Nhận thức để mà đi tránh né những cái xấu, những cái ác, những cái tội lỗi, để mình đi trên đường an lành thâm tịnh, để được có cái an vui của nước ta. Có cần như cái này ước mơ. Cho nên tôi đốt tôi ngang là cứ đốt nhang thơm, tôi vẫn xài nha, gian một trăm cây á, tức là 1000 cây á, tôi vẫn có xài rất thích. Đốt một cây nhang mà đốt 3 nén nhang một lượt đó, để cho mình vào cái nhà mình nó thơm trồng, nó ngon lành lắm. Thật sự mình cúng mà nói cái lòng vậy thôi, chứ thật sự mình không thích cái gì đó, khỏe người nó đẹp đẽ. Mà đốt rồi là người nhìn thật, mà đốt thôi chứ còn không cần đọc. Bởi vì đọc cái này là nó mất thời gian, mà nó là hy vọng không. Đốt cây nhang cũng nhưng mà rồi nhớ lời dạy của Phật, rồi cố gắng mà sửa tâm, sửa tâm theo lời dạy. Vậy như thế này thật sự ý thức. Do vậy cho nên đại chúng để ý là các cái bậc mà tu thì những cái thiện á, người ta không có chú trọng ý thức, người ta chú trọng tu duyên tu. Thiền có nghĩa là tư duy, thiền có nghĩa là tánh lự. Cái tam chú trọng ý thức. Ý thức thì là nó là cái hình thức của tôn giáo. Thì ở trên thế gian này mà đạo Phật mà bỏ hình thức tôn giáo ra cũng lỗ lã thiệt thòi, không độ những người chưa có được. Cho nên cái mà tôi nói như vậy là tại vì á, tôi phân tích về cái kinh phương tiện, kinh ngữ nghĩa và kinh cái bài nào, kinh nào thuộc về hình thức của nghi thức tôn giáo. Chứ tôi cũng không phải là hoàn toàn những ý bác bỏ những cái hình thức tôn giáo. Vì nếu không có cái đó thì không ai biết được đâu là đạo Phật là cái gì để cho người ta hướng về. Cho nên cái này là thuộc về nghi thức của tôn giáo. Nhưng mà phân tích tôi kỹ như tôi nói với đại chúng từ lâu đó, nói cái kinh đó, nói cái lời dạy đó, ai ngờ cái đạo đó, cái tôn giáo đó là dứt khoát là phải nghe, không nghe là phải chịu tội, thậm chí tội chết cũng có, tùy theo cái tôn giáo. Phản đạo, phản lời dạy của đấng giáo chủ đó có thể tội chết, đó mới là tôn giáo. Còn Phật giáo thì không có. Nghe thấy mà không bằng lòng, để đó. Tôi nghĩ lại nữa, tôi nghĩ cái cuối cùng thấy bằng lòng thì tốt, mới nghe. Còn không bằng lòng, coi như bác bỏ mà không hề có tội lỗi. Vì vậy cho nên đạo Phật không phải là cái kiểu tôn giáo như các cái bộ từ điển người ta định nghĩa. Định nghĩa cái tôn giáo, các bộ từ điển định nghĩa tôn giáo chỉ có hai loại. Một là nhất thần giáo, tin tưởng như một đấng thiêng liêng. Lời nói đấng thiêng liêng nói kiểu nào hãy vào cái tôn giáo đó là nhất thiết phải nghe, không được cả, cũng không được gặp ra mà hỏi kiểu này kiểu khác thì để mà có ý như là không tin tưởng và không được. Hai là đa thần giáo, tôn giáo đó thờ gì như thần mà cũng theo giáo điều chủ nghĩa thôi, không được cả. Đó là theo các bộ từ điển định nghĩa như vậy. Còn mà Phật giáo có cái đó, mà vậy cho nên là Phật giáo không được vào tôn giáo. Tuy nhiên thì bên ngoài thì người ta thấy cái cách mà đi chùa rồi cũng cúng rồi cũng lễ bái rồi cũng làm phép này phép nọ, làm đi ngũ giới như bác quan trai vân vân, thì người ta tưởng đó là tôn giáo như các tôn giáo khác. Mà thực chất có giống đạo Phật thì không phải là tôn giáo. Thì không có tin giáo điều chủ nghĩa một cách tuyệt đối như các tôn giáo khác. Vì vậy cho nên kinh điển, kể cả như kinh điển cái này nói cái này là của người ta sáng tác, mà thấy không bằng lòng, mà nếu các vị tu vi bằng trí tuệ thật sự mà thấy không đúng chân lý, bác bỏ mà không có tội lỗi. Mà nếu bác bỏ thời gian nào đó thì mình thấy rằng cái trước kia mình bác bỏ sai lầm, bây giờ tư duy lại mình thấy cái này đúng chân lý, thì lúc bây giờ càng tốt thôi. Chứ cũng không phải vì lúc kia mình không tin, hiểu chưa tới thì không tin rồi có tội lỗi, không có. Không tin là mình bị lộ lã, mình bị thiệt thòi. Vì đấy là chân lý mà mình không đủ trình độ, không đủ trí tuệ để nhận thức, để mà tin. Thì cái thời gian không tin là mình mất lợi. Sau đó 5 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, mình thấy rằng lời nói này, cái điểm này, trước kia mình chê bai mà bây giờ mình nhận thức ra được, lúc bây giờ mình tin thì bắt đầu mình có lợi từ đó. Cái cuộc thật không có lợi rầy ra gì. Cái đạo Phật chung chơi là cái cuộc thật. Nói đi bài kệ đó là bài kệ là chúng tôi nhé. Mày kể mà cúng hương đó mà là của Trần Nhân Tôn. Ta cũng vẫn có quyền đặt ra Trần Nhân Tôn nè. Trần Thủy Thiền Lâm Hương Phúc Ích Thiên Đàn Huệ Uyển Cự Tài Bồi Giới Đao Phúc Tự Tủng Phương Hình Nhật Hướng Tâm Linh Thường Cung Diệu. Đấy cũng là cái hương của ta đó. Hương này lấy ở rừng thiền, tức là phải lấy bằng ở trong cái thiền định của mình mà làm hương, thì cái hương này nó mới là đem lên cái phật như thế. Trồng trong tuệ nguyện thiên nhiên ngạt ngào, nó trồng ở trong cái vườn cái đất trí tuệ thì nó cái mùi thơm nó mới là ngạt ngào hợp với thiên nhiên của tự. À, cái cách là nên là bằng tầm thủy, bằng tầm thủy mà trồng trong cái rừng thiền. Với đạo tứ tự tổn ra mình là lấy tôn giáo, tự do ngũ giới, cái sự ngũ giới là không biết tôn giáo có lấy cái đó mà bóp làm cây luôn. Lấy gì ngũ giới mà mình cái lửa tâm, cái lửa tâm mũi đó, nó chấp nhận đó, để mà cúng dường, cúng dường bốn kiếp, cúng dường về gia người ta trọn đời mà, thì cái cúng dường bằng thương đó, thương lấy cái tình thương, bằng bằng kiếp, bằng bằng cấp độ, bằng thiên đàng, bằng tầng thủy. Đó thì đó là cái cách là ta cúng hơn cái bài cái bốn câu thôi. Rồi còn cô cái bài đơn giản cũng cũng đơn giản nè, nhớ hơn đẹp hơn giữ tuệ hơn dài bước đi kiếm hồn quang minh văn đài điểm bát giới cúng dường tấm gương tư tấm hiền nam hương quan cái bồ tát. Cái này gọn hơn, có nghĩa là lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy trí tuệ mà làm hương, giới hơn định hơn giữ tuệ hơn giải thoát, giải thoát đi kiếm hơn lấy cái sự gọi là tiêu diệt cái chấp ngã, và lấy cái công đức mình mà tiêu diệt cái ý niệm chấp pháp, lấy hai cái đó cộng vô nữa thì giới và định và tuệ và đoạn trừ ngã chấp, đoạn trừ pháp chấp, lấy cái đó mà làm mà là giải thoát cho nó tiêu diệt. Hơn giữ tuệ hơn giải rút tu kiếm hơn quang minh văn đài biến pháp giới. Ở trước cái đài quang minh văn nè, tức là cái khói hương nó tỏa thành nên mà tỏa nó thành nó mây, lấy cái quang minh văn này, cái đài hương quang minh văn này mà là cũng dùng cái tâm mà hy vọng cho nó muốn khắp pháp giới, cúng dường đọc hương tu thánh hiền, cúng dường ngồi hương tu thánh hiền, cái đó là cái lòng của mình như vậy. Cái bài đó ngắn hơn cũng là mấy hơn cũng được, ngắn hơn mấy bài này, còn bài ngắn hơn nữa là thử nhất điện hơn vì rất đi rộng thị trơn thị giá lên lên mất hội liễu thuần minh thu hồ nhất nguyệt quang minh hàm đẫm thấy hư không vô lượng. Không thì tắc kề là pháp giới thồ thì tắc tế nhập đi, cần ngã tiên nguyện thử tâm hương cúng dường. Quá khứ hiện tại vị lai tập hương của Phật, con bất thiền tấm tăng thường đủ tâm mang. Đấy, bài đó. Cái bài đó thì là hiểu nó là thử nhất điện hơn. Thì sắc thì không, thị chân thì giả. Cái ông này đặt cái bài này thôi à. Cái nén hương này nó không phải sắc, nó không phải không, nó cũng là chân, mà nó cũng là giả. Ông này là đặt sâu à. Sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc. Vì vậy cho nên là thử nhất điện hương, thì sắc thì không, thị chân thì giả, không phải sắc, cũng không phải không, không phải chân mà cũng không phải giả, mà cũng chân cũng giả. Do vậy mình lưng lưng bất ngủ lưỡng lưỡng thuộc minh, nó vừa tối mà nó vừa sáng, nó vừa là ngào ngạt mà nó cũng vừa bình thường. Vua hồ nhật nguyệt chi quang minh, nói về sáng thì nó vượt qua cái ánh sáng của nhật nguyệt, nói về cái công đức tỏa sáng của nó là hàm đẳng thái hư không chi lượng, cái ánh sáng của nó trong tất cả vũ trụ vượt qua cả nhật nguyệt. Cái tâm hương này nó phóng cho tất cả là pháp giới tung nó ra, tâm khắp pháp giới từ mười phương, không còn chỗ nào không tới. Thâu cho tất tế nhập đi trần, nếu mà thâu vào thì nó nhỏ đưa vào trong một cái lâm hư trần cũng còn được. Bởi vì sao vậy? Vì nó là phi sắc mà phi không. Cho nên nói là lớn thì nó cũng lớn được, mà nói là nhỏ thì nó cũng nhỏ được. Bởi vì nó là không phải vật chất mà. Nên mình bất bội liễu thường nên vô hồi nhiệt quan minh hàm đẳng thấy không có lượng phóng cho tất cả là pháp giới thọ thì tất tế nhập của tình ngã chiêm nguyện thử tâm hương cúng dường Phật có thứ hiện tại Như Lai thì Phật không pháp thiền thánh tâm thường trú. Đây cái bài đó là cũng bài cúng hương hả? Thế thì ai muốn nghe cái bài nào cũng được. để tỏ tấm lòng thành thế thôi. Nhưng mà đó là gửi cái tấm lòng của mình đến giờ mùa thu, mà cái chủ yếu là cái lòng của mình nó cộng lại với cái hành động của mình thì nó mới là tốt. Nó đem cho nó đúng không, mà nói vậy không thôi á thì cái công đức nó không có nhiều đâu. Thành ra ta gọi là nguyên nơi sự mà để hiểu cái lý, nguyên nơi cái vật chất của khối lớn này mà để mà gửi giống cái tấm lòng của mình ở trong đó. Tấm lòng của mình là mình muốn làm chân Phật, học chân Phật, thành chân Phật, gửi cái đó. Chứ còn cái của cải vật chất của mình, cái khói hương đó thì cái giá trị mà chúng nguồn cho chúng mặt thì nó thật sự mà nó chẳng có được không. Nếu trong lòng không có thiện, thân hữu ý không lành,
tụng kinh là để hiểu và Phật dạy cho mình cái gì chứ tụng chi. Vì vậy cho nên là tôi giờ mấy cái kinh nào mà lật ra cái Nam mô Tát Bà 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 Độ Hà Nam mô Tô Lô Bà Gia Đất Bà Ngan Gia là tôi chán ngấy vậy. Chịu không nổi cái vụ đó. Phả 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 cái gì? Tâm phiền não vô minh tràn ngập hàng ngày, không biết tu, không biết sửa, tham lam đầy nhảy quyền lợi, chức tước danh vọng địa vị. Mà vô cái là tác phạ ta phạ bà phạ Phật đà ta phạ đặc đà ta phạ bà phạ thịt độ hám. Án nghe nghe nắng tâm bà phạ việc việc ra học, rồi ra học ra hồng ra hồng gì cũng vậy thôi. Cái đó là trong bụng tôi sao mà tôi nói vậy à? Là tại vì tôi không phục cái đó. Bây giờ cái bài tám hạnh này,
trong cái trí mình là phải hiểu nghĩa hết trơn cái tổng á.
chứ còn nói không thì không có được cái gì hết trơn. Thì cái nghĩa tôi sẽ giải thích cho các đại chúng biết. Mà người ta tụng cả trăm người thì người ta làm vậy đó, thì còn có lý chút à. Pháp mà dương vô an thường tôn, cả trăm người là phải làm nên nhịp nhàng đi, còn có một mình mà làm vậy nó mới chết chứ. Một mình mà dẫn lấy cái khánh mà đánh gì pháp mà dương vô an thường tôn thì làm chi vậy. Cho nên là theo tôi đề nghị đại chúng á, nếu mà tụng một mình các vị là các vị đừng bao giờ đánh mở, để cái tâm của các vị theo dõi cái lời kinh. Tôi đồng ý với các vị, thỉnh thoảng mà khi mình đọc ngồi cái là nó đứt hơi, nó hơi mệt đó, các vị mua cái chuông cho tốt, đánh một cái bom nó nâng cái, các vị vừa thở mệt mà nghe cái tiếng chuông nó nâng nha, rồi trên kia nhan tầm nó thơm xuống là các vị thấy khỏe đó, để tụng nữa. Rồi tụng một hồi cái là nó qua một câu đoạn nào đó, các vị điểm cái bo nó có ý nghĩa. Chứ có một mình mà đem mà làm gì vậy? Chi vậy? Làm chi mà phải tốn cái mỏ vậy? Mà để cho hàng xóm người ta ngạo nghễ nữa. Ta nói tu gì? Tu hú. Mới chửi tụi qua đây. Mới chửi tụi qua đây. Chó sủa có chút rồi mà chửi tàn sát chó mà đập chó mới chết. Tối nay gọi mở giữ mới 4 giờ khuya là lỗ thôi. Không được vậy đó. Cho nên tôi vẫn đồng ý với các vị tụng kinh mà không có năm ngày, mà cũng không cần đánh mở. Nếu cái nhà của mình là một mình, trừ ra các vị ở trong cái tập thể mà đi hộ niệm cho người ta đông á, thì biến cưỡng cái đó làm cho nó vui đó mà. Vì là lấy cái mỏ để làm cái ni, gọi là cái trường canh, để cho mọi người cùng tụng ngang với bằng cái tiếng đó, nó không có so le. Chứ còn không á, mỗi người mà mỗi tụng á thì nó như cái ổ ong mà đù dẻ. Nó thì là nó không có trật tự gì trơn trọi. Người nào cũng nói là nó ra như là kênh bên kia nó như là như cái hộp đài, nó cho vậy nói thì tại trong cô đồng viên nghe nó lồng chồng phải không? Thì tới thì đó Phật Thiết A Di Đà Kinh Như Thì Ngã Văn Thời Bất Kỳ Tại. Đó là tôi cho là văn hóa và nghệ thuật đi. Thì đó. Còn một mình ở nhà thì là không có đánh mộng. Đó là tôi đề nghị với đại chúng vậy. Đó là thiết thực mình phải làm vậy. Chứ không cách nghĩa không ra. Có một mình mà đánh mỏ vậy chứ. Thật không biết cái mỏ là cái gì mà. Tam giới vô luân thất, Đức Phật là một bậc cao quý vô thượng, ngài là đấng pháp vương. À, cái câu đó ta nói vậy đó. Cái bài kệ này đó người ta tán vậy là hay á. Ngài là đấng cao quý, Ngài là đấng vô thượng, Ngài là bậc pháp luôn, là vua của các pháp. Vì Đức Phật đối với vạn pháp, Ngài tự chủ và tự tại đối với vạn pháp. Lục căn lục trần chúng sanh bị nó cuốn hút nên làm cho tham sân si mạng nghi phẩm hận phú não bạch sanh đầy nhảy. Mà Phật, lục căn của Phật tác dụng vào lục trần không hề bị động tâm, mà Ngài làm chủ lấy lục căn, làm chủ lục trần. Do vậy mà Ngài không hề có sự phiền muộn ưu tư đau khổ nào. Ngài vừa được vô thượng niết bàn và vô thượng bồ đề, cho nên gọi là Ngài là bậc pháp vương, là vua của các pháp. Tam giới vô lượng thất, vì cái lẽ Ngài là vua của các pháp, vì lẽ Ngài là bậc pháp vương, Ngài là cao quý nhất trên đời, cho nên trong tam giới không có ai là bằng Ngài được, không ai có thể sánh bị với Ngài được. Bởi vì tam giới là người nào cũng là người là ở trong cõi dục, có là dâm dục, thực dục và tham dục, thì làm sao sánh với Ngài được. Còn cõi sắc thì còn đam mê, còn sống ở trong vật chất phù hoa, mặc dù là tâm hồn có khá hơn với cái hạng mà đam mê dâm dục, thực dục và tham dục, nhưng mà còn đam mê, còn hưởng lạc trong cái vật chất. Còn cái hạng vô sắc giới là cái hạng gửi tâm hồn ở một cái thế giới mà không bao giờ hiện thực được, tức là mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường, nghĩ bậy bạ về linh hồn, nghĩ bậy bạ về thần thánh, về sự cúng bái, lại lục khẩn cầu. Mà cái người chứng minh cho cái việc khẩn cầu cúng bái mình là ai mình không biết vậy, vậy mà vẫn tin tưởng, vẫn đỡ giống như thế. Thế thì là cái hạng người như vậy thì gọi là vô sắc giới. Thế thì ba hạng người như vậy làm sao sánh với Ngài được, cho nên gọi là tam giới vô lương thất. Những cái người mà còn ở trong tam giới nhưng vừa nói không làm sao sánh bằng Ngài được. Do vậy cho nên thiên nhân chỉ đạo sư tứ sanh trên từ phụ, Ngài là thầy của trời và người, người và trời. Trời chẳng qua là cái phước báo cao hơn người một phần với nó. Cho nên Ngài là thiên nhân chỉ đạo sư, Ngài là đấng đạo sư của người và của trời. Tứ sanh chi từ phụ, Ngài là cha lành của bốn cái loại sanh, là thai sanh, mãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Loại sanh bằng thai, bằng thai, loại sanh bằng trứng, loại sanh trộm nước, loại quá sanh. Ngài là cha lành của bốn loại. Ừ nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, trưng dương nhờ tán tháng ức kiếp mạc năng tận. Người nào phát tâm mà khởi một niệm mà quay về nương tựa quy với Ngài là có thể dứt được cái nghiệp của tam ma tăng kỳ. Phẩm như đọc quyền giác thiền sư nói đó, là người khởi cái niệm mà chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước tâm kỳ nghiệp. Người nào mà thể nhập và chứng được thật tướng, thấy được cái thật tướng của vạn pháp, không còn chấp nhân chấp pháp nữa, không còn chấp ngã chấp pháp, thì trong sát na là diệt hết cái nghiệp của tam kỳ, của tam ma tam kỳ. Điều đó là điều thật. Cho nên quyền giác nói rằng nhiều tôn giọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệt tần xa kiếp. Nếu mà tôi có nói vọng ngữ để mà tôi lừa đảo gạt gẫm các ngài là tôi cam có tội bị cắt lưỡi. Nếu có người cắt lưỡi, tôi đành cam tội chịu cái tội cắt lưỡi nếu tôi lừa bịp, quấy lừa đảo bịp bợm các ngài. Mà sự thật chứng thật tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khước tăng kỳ nghiệp. Hiểu được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, mà người nào mà quy y với Phật, đem cái tâm hồn mà quay về nương tựa với Phật, đánh vô thượng giác, thì tất nhiên là cái người này đã chấp nhận đi trên con đường sáng, không đi vào con đường tối nữa. Do vậy cho nên là ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, nó giống như là chứng thật tướng vô nhân pháp vậy, quay về nương tựa với Phật, tức là nương tựa cái đấng vô thượng giác rồi, thì tất nhiên là mình sẽ đi vào con đường chứng thật hơn vô danh pháp thôi. Cho nên quy Phật mà nó được cái lợi lớn là tại vì mình bằng lòng đi theo con đường sáng mà dính diễn xa lìa con đường tối tâm tội lỗi. Cái nghĩa đó nó mới đúng đó. Chứ còn nói là quy Phật bất đọa địa ngục, quy Phật bất đọa ngạ quỷ, mà quy Tăng bất đọa bản thân, mà quy Phật mà mình không đi con đường sáng mà con đường tội lỗi tối tâm mình vẫn đi thì cái quy Phật đó không khỏi đọa địa ngục được đâu. Phải học để ý cái đó đó. Bởi vì đạo Phật là nhân quả chủ trương, từ đầu tới cuối là cái đạo lý nhân quả. Cho nên quy Phật không đọa địa ngục là tại vì người này địa ngục là miếng như con đường tối tâm hầm hố gây go hiểm trở, còn Phật là miếng như con đường sáng lạng ngay thẳng bằng phẳng và đẹp đẽ. Mọi người người ta đã bằng lòng đi con đường bằng phẳng, con đường sáng lạ, con đường đầy bông hoa đua nở thì ta mới đi vào cái ngã tối tâm. Như vậy có nghĩa là quy Phật rồi mình phải theo cái lời dạy của Phật mà hành. Do vậy mà ưu nhất định quy năng diệt tam kỳ nghiệp là cái chỗ đó. Xuân dương nhiệm táo sát ức kiếp mạc năng bằng. Cái câu này nó cũng có cái ngộ đó. Đối với Đức Phật đừng có hòng xưng dương mất công. Xưng dương và tán thán ức kiếp, trong ngàn ức kiếp cũng không tán thán hết được. Cho nên là tôi thường nói là đừng có tán thán Phật mà vô tình trở thành mình làm cho Đức Phật bị thiệt thòi lỗ lạc. Tôi nói ví dụ như phước đức và trí tuệ của đạo Phật là vô lượng, mà mình tán thán mình nói Đức Phật hiền lắm. Nói hiền sao? Nó vậy ông cứ ngồi vậy, ông ngồi ông có mắt, ông không có lý lối liên lân như người thường mà ông nói thì ông nói điềm đạm, mà ông nói câu nào đúng câu nấy vậy thôi sao? Phật có nhiêu đó thôi sao? Tán thán nhiêu đó hết chưa? Nhầm gì Phật? Cái người khác là nói chưa đâu. Rồi tôi thấy ông đi nghe, đi vào đường, ông đi ông dần xuống như trước 7 bước thôi, không đòi nào, giờ tới 8 bước á. Vậy là Phật là cái người mà đi dần trước 7 bước thôi sao? Tán thán cỡ đó là đúng Phật chưa? Phật Như Lai Thế Tôn cỡ vậy thôi sao? Cho nên, ức kiếp nói không thật. Phước đức trí tuệ vô lượng vô biên, vượt ra ngoài cái luân hồi, sanh tử ưu quy khổ não. Cái đó là sao mà tán thán cho hết được? Rồi đó là một đoạn ha, rồi tới cái đoạn thứ hai đây nè. Đoạn thứ hai này là giáo lý nha. Cái này là quán tưởng nè, phải quán tưởng đây nha. Năng lẽ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì đó. Cũng đọc vậy thôi chứ còn không là cũng làm kiểu nãy nữa. Năng lẽ sở lễ tánh không tịch à, còn ai nó chơi chứ. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì làm cho nó dài ra đấy chứ, phí lắm nha. Cứ đọc năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì ngã tử đạo tràng như thế châu tập phương chư Phật ảnh hiện trung ngã văn ảnh hiện chư Phật tiền đầu diện tiếp xúc quy mạng lên. Rồi cái đọc nguyên cái câu mà mình niệm gì đó lại. Chứ cái này là dài ghê lắm á. Đọc 6 câu này cái là hết 20 phút đồng hồ. Rồi cái bài trước tôi mới nói nữa đó, gần nửa tiếng hồ về cái vụ để được ma lại thôi. Để rồi lễ có ma lễ. Trước thì lễ phải tốn nửa tiếng hồ về cái chen kéo dài đó. Ở đây nè, chùa Vĩnh Nghiêm ở đây nè, tụng kinh rất là ngon lành. buổi tối như buổi chiều lên tụng nhanh gọn lẹ cứ như lẽ, chứ không có như miền Nam. Cho nên là tôi từ lâu rồi tôi nói nếu mà tôi có cái chùa là tôi làm nghi thức miền Bắc cho nó khỏe, cho nghi thức miền Nam phí phí công phí sức mà không được gì hết rồi, cũng mấy bao nhiêu chữ đó mà nó tốn gấp ba lần thời gian. Nhưng mà nói vậy nó bất đắc dĩ chẳng nặng đừng mới làm vậy, chứ còn thiệt ra mà tu mà cái kiểu mà mình tư duy tu á mà tỉnh lự á mà thì không có nghi thức nào hết. Nghi thức người ta viết sẵn vậy đó, biết rồi mà không có phải làm mà bằng hình thức bên ngoài. Năng lễ thở lễ tấn công tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghì cái người mà lễ Phật mà muốn cho cái tâm mình và cái tâm Phật mà cảm ứng á thì phải là cái người hiểu biết về năng lễ sở lễ tánh không tịch. Có như vậy thì cảm ứng đạo giao mới năng tư nghị rồi. Năng lễ là cái người lễ, sở lễ là cái ông Phật đối tượng ở trên bàn. Đừng có chấp rằng mình lại cái ông Phật trên bàn, vì nếu mình chấp cái ông Phật mà lại trên bàn mà để mình lại là mình mắc vào, bị mắc vào cái gọi là sở lễ. Và mình tin rằng mình là người lại mà lại cái ông Phật ở trên bàn là mình là bị mắc vào cái người năng lễ. Mà cái người học đạo là năng lễ sở lễ tánh không tịnh. Lễ thì lễ vậy đó, chứ không có quan tâm, không có tin tưởng rằng là chính mình là người năng lễ để lễ cái ông, cái tượng cốt sở lễ kia để rồi mình được phước báo gì hết. Nghĩ là mình lại cái ông sở lễ trên bàn đó mà để mình được phước báo là coi như hoàn toàn lỗ lã thì thôi. Bởi vì trong đó đâu có ông gì, tượng vẽ, tượng theo, tượng cốt, tượng đồng, tượng chim măng, tượng đất, trong đó không có ông gì hết. Mà mình nghĩ ông đó là cái ông mà để mình cầu được may hên phước đức gì đó thì làm sao có được. Do vậy cho nên là cái chuyện mà thờ là để tượng trưng, để tiêu biểu là cái người cùng mình tin được từ phụ bổn sư của mình, cái đạo của mình vậy thôi. Còn trong khi lễ thì là năng lễ sở lễ đều coi như không có lễ, coi như không có gì, kêu là tánh không tịnh mà chỉ có một cái tâm chân thành thanh tịnh của mình, mà cái tâm đó là chỉ có cái là bồi dưỡng tu sửa hàng ngày thôi, chứ không phải là cái giờ phút lễ nó mới có đâu. Đơn như vậy thì cảm ứng đạo giao hai con đường đạo nó cảm ứng nó giao nhau giữa tâm ta và tâm Phật. Vì tâm Phật là tự nó thanh tịnh bản nhiên, mà tâm ta thì cũng phải là thanh tịnh hoàn toàn thì cái tâm Phật nó mới vào được chứ. Cũng giống như là hư không muốn nó thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới, mà bây giờ muốn cho hư không nó vào trong cái ly này thì là cái ly này phải là không có gì hết thì hư không nó mới vào được. Do vậy mà cái cần nhất là cái tâm của ta thật thanh tịnh thì là cái tâm Phật hiện vào trong tâm ta. Đó là gọi là cảm ứng đạo gia, con đường đạo cảm ứng với nhau. Cho nên là muốn có Phật thì cái tâm ta phải thanh tịnh. Giống như muốn đụng hư không thì cái ly phải là ly trống, phải là đổ nước ra hết, hoặc là cái gì trong ly đổ hết thì không phải vào được. Ngã thử đạo tràng như đế châu. Con đến cái đạo tràng, tức là trước cái chỗ cái tích điện này nè, không phải là con lại một ông Phật đâu. Ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung. con đến cái chỗ đạo tràng này mà con hiểu rằng là cái chỗ này nè, nó giống như là cái lưới của trời Đế Thích. Lưới của trời Đế Thích là cái lưới châu nó có nhiều lớp, mà những hột châu đó nó nhiều cạnh, nó nhiều mặt, mà nó nhiều lớp nữa, cho nên là một người mà đứng vào trong cái vùng chỗ hột châu đó là một người nó nhân ra cả hàng triệu người. Mà hàng triệu người, hàng ức người, đó là cái lưới châu của trời Đế Thích là vậy đó. Cho nên con nói cái đạo tràng này không phải con lại một ông Phật, mà con lại hằng hà sa số chư Phật. Cho nên thập phương chư Phật ảnh hiện trung, mười phương chư Phật ảnh hiện trong cái lưới của lưới châu của trời Đế Thích này. Thành ra chư Phật cái bằng trung trung vô tận, chứ không phải đến đây để tôi lại có một ông trên bàn đó đâu. Đó, cái lại vậy đó. Trong cái bài sám hối của kinh Hồng Danh ta gọi là nhất nhất thân phục hiện sát trần thân, mà nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Một thân này mà hiện ra cái lời thân nhiều như là bụi trần của cái vũ trụ này nghiền ra. Rồi mỗi một cái thân vậy đó, nó nhiều như là thân, nhiều như là bụi trần á, mỗi thân thì lại thật nhiều như là 10 lần bụi trần. Nhưng lễ sách trần Phật ưu nhất trần trung trần số Phật, các sứ Bồ Tát chúng diệt nhiên. Cái gì trần nó cứ nhân lên mãi vô lượng, mà con lại thật nhiều cỡ như vậy. Không phải lại một ông. Vì vậy cho nên nếu mình chấp cái quan niệm mà mình là năng lễ, mà cái ông Phật trên bàn là sở lễ, tất nhiên là mình lại có một ông. Và ở đây nhất thân phục hiện sắc trần thân. Sắc trần thân nghĩa là cái thân nhiều như là cái quả địa cầu mà nghiêng ra thành bụi, mỗi một bụi là kể là một thân. Rồi nhất nhất biến lễ sắc trần Phật, rồi mỗi một thân mà nó nhiều như bụi trần ấy, lại lễ Phật nhiều như bụi trần. Là vậy đó, là vì cái tâm mà năng lễ sao lễ tánh không tịch thì lại nó ra nhiều vậy, nó nhân ra. Còn nếu mà mình thấy có năng lễ là mình sở lễ là cái ông bàn là coi như lại một ông mà không trúng. Bởi vì ông ra bằng gỗ mà, mình chỉ mang mà, còn bằng đồng mà, thì nó đâu có trúng thật đâu. Do vậy cho nên cái quán tưởng này là trong quán tưởng vậy. Vì vậy cho nên mặc dù là học nghi lễ bình thường mà cũng phải học giáo lý. Có cái nghi lễ này để mình là quán tưởng mới được, rồi mình phá đi cái chấp. Ngã kim ảnh hiện chư Phật tiền đầu diễn tiếp xúc nguy mạng lệ. Còn lại mặt nhiều như vậy đó, lại thập phương chư Phật ảnh hiện cung, chư Phật mười phương ảnh hiện hàng hà sa số trung trung trực điệp. Con này ảnh hiện trước chư Phật đó và đầu mặt tiếp xúc lễ để hướng về quy mạng. Quy mạng lễ tức gì? Lễ mà quy y. Chữ quy mạng nó cái gốc từ chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, là quy mạng, là cung kính, là lễ bái, là cứu ngã, là độ ngã. Tức là đầu diện tiếp xúc quy mạng lễ, con nay đem cái tánh mạng này mà quay về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Đem đầu, cái đầu là cái cao nhất, tức là đảnh lễ, tức là lấy cái đảnh đầu là cái cao nhất, mà đem bằng lễ vào với chân của ông Phật. Lấy cái cao nhất của mình mà lại vào với cái chân, cái chỗ thấp nhất của ông Phật, để qua về nương tựa với ông Phật. Tức là tôn kính như vậy đó. Rồi bây giờ tới cái bài hồi hướng nè. Công đức thù thắng hạnh cái bài hướng này là rất là nghi lễ, nghi lễ rất là tầm thường. Vô biên thắng quốc gia hồi hướng, tự nói lên rằng tụng kinh là cái công đức, hay là cái hạnh thù thắng là công đức thù thắng à, chưa chắc. Tụng kinh là cái hạnh, tụng kinh là cái hạnh công đức thù thắng, hạnh là cái hạnh thù thắng, là công đức thù thắng là do tụng kinh. Câu này không có, chưa có phải chân lý gì hết. Có thể có chút đỉnh công đức, mà cũng có thể không có công đức cũng có. Là vì á, có những cái người mà người ta chấp mắt về cái nghi lễ, cho nên là mới vừa giận dữ vô cùng, phiền não tràn ngập, nhưng mà tới cái giờ đó ta gọi là đi cúng. Tới cái giờ tao cúng rồi, tao đi cúng ra đã là tao cúng rồi là sẽ biết tại sao. Thế thì là cái giờ đi cúng đó là nhân ra cái giận dữ mà để mà cúng một bài kinh, rồi là đem ra tiếp tục trừng trị nữa, từ thân từ khẩu từ ý. Thế thì là trong cái giờ mà nhín ra đó, đó là tụng kinh, nghĩa là tụng vậy, chứ còn miệng là tụng tay đánh mỏ, mà có khi nó quên trường canh nó trọi trên, là vì nó đang giận nãy giờ hết cái nè, mà ráng mà làm cho nó đủ nghi lễ. Thế thì cái tụng kinh đó công đức có thù thắng hạnh được không? Đó, do chỗ đó cho nên cái câu này á, nó có được mấy chục phần trăm có, mà còn mấy chục phần trăm không có. Đây để là 40% có thể có, còn 60% có thể không có. Cái câu đó là phải học vậy. Vô biên thắng quốc giai hồi hướng, cái thắng quốc vô biên này đem ra mà hồi hướng, tức là để bắt xe, để chuyển khoản cho ai đó, chuyển khoản cho phổ nguyện pháp giới chư chúng, chư chúng sanh. Trời ơi, cái công đức của mình tụng vậy mà đem mà chuyển khoản cho chúng sanh trong pháp giới á, cấp giảm vô lượng quang Phật sát, chuyển khoản cho cái công đức này nè, cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, để ai cũng được á giảng sanh về cõi của Phật vô lượng quang, tức là cõi của Phật A Di Đà, tịnh độ ở phương Tây. Như vậy là cái bài này chỉ có cái giá trị và thực chất là của cái ông tổ về tịnh độ tông đặt ra, chứ không phải của toàn thể đạo Phật nào cũng nói như vậy. Bởi vì đây là tốc giảng vô lượng quang Phật sát, có nghĩa là người tu pháp môn tịnh độ mới hồi hướng sanh về cái cõi Phật A Di Đà. Chứ người tu các cái tôn như thiền tôn á, người ta hiểu rằng pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân, thì tùy kỳ tâm tịnh là tất Phật độ, tịnh mà dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có tâm tịnh, muốn có cõi Phật tịnh thì trước hết phải tịnh cái tâm mình. Tâm mình tịnh thì ở đâu là có Phật, cõi Phật ở đó, chứ không có cần phải tốc giảng vô lượng quang Phật sát như cái bài này đâu. Hết giờ rồi, còn mấy câu nữa ra hết thì cũng được thôi. Bây giờ tới cái bài này, nguyện tiêu tam chướng từ phiền não. Cái này không chắc ăn chút tí nào hết. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, ba cái chướng này là chỉ có mình tu tập, mình tự hóa giải nó, chứ mình nguyện mà mình không thực hành, không quá giải là cái lời nguyện, lời ước, lời hy vọng sau này là không thành công đâu. Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, nguyện là phải làm, nguyện muốn có trí tuệ là phải đi học đây, để học hàng tuần, học năm này qua năm nọ thì mới có thể có trí tuệ, chứ nguyện không là không có được. Chỉ nguyện là muốn, muốn năm nay có được ngàn giả lúa, điều đó có thằng khùng nào không muốn. Nhưng mà nếu muốn có ngàn giả lúa mà không chịu bỏ giống, không chịu mua máy cày, không chịu mua phân, không chịu mua máy bơm, không chịu điều khiển thủy lợi cho tốt lành, thì làm sao có ngàn giả lúa chứ. Cho nên muốn có ngàn giả lúa là phải làm thôi, chứ muốn không không được. muốn có cái cặp vải ở ngoài chợ Sài Gòn để bán, muốn có cái cặp giày dép và chén tiệm vàng gì đó, ai là không biết muốn. Nhưng mà cái điều kiện nó thành tựu hay không là do cái khả năng, cái nghị lực của mình phấn đấu kiểu nào đó phải con. Cho nên cái nguyện tu tâm chú trừ phiền não này mà tụng không vậy là không có chắc ăn gì hết. Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, chân minh liễu trí tuệ này cũng phải học, cũng phải tu, phải bồi dưỡng hàng ngày tu tập thiền định mới có trí tuệ thôi. Hổ nguyện tội chướng cấp tu trừ không được, nguyện khắp tất cả tội chướng đều trừ hết là sao trừ? Phải dùng cái gương trí tuệ biết đâu là chân, là ngụy, là tội, là phước, tự mình chư ác mạt tác mới được, chúng thiện phụng phụng hành mới được, tự tịnh kỳ ý mới được, chứ còn tụng không thì không nhầm nhé. Thế đế thường hành Bồ Tát đạo, cái câu đó thì cũng nguyện vậy thôi, còn làm Bồ Tát hay không là vấn đề đều là của mình hết đó. Câu bài chót nữa, đây là của ông tổ tịnh, của ông tổ tịnh độ hoàn toàn. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, nguyện sanh về trong cái cõi cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, cửu phẩm liên hoa như phụ mẫu. Sanh vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì sanh vào trong cái thất bảo trì bát công đức, có cái áp sen, rồi có cái gương sen, rồi hoa sen nó nở chín bực chia ra thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, gọi là thượng phẩm. Thượng sanh, thượng phẩm, trung sanh, thượng phẩm, hạ sanh, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. À, thế thì là ta gọi là chính phẩm sen vàng, nó chia làm là cái chính hạng người tùy theo cái niệm phẩm, siêng năng, thanh tịnh nhiều ít. À, cửa phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Khi mà cái hoa sen á, cái tu tịnh độ người ta gọi là liên hoa thác chất. Cho nên là những cái tấm giảng mà ta đi cho người chết đó, thì thường ta để liên hoa thác chất, nghĩa là cái người này nè bắt đầu tu hành đó thì là cái hộp sen á, nó bắt đầu ta rấm vào hoa sen, rấm vào ở trong cái hộp sen, rồi thời gian cái sen mà nó nở bùng ra đó, có nghĩa là mình giảng sanh về đó rồi cái hoa sen nó nở ra, thì hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Khi mà sen nó nở thì là thấy được Phật và chứng ngộ cái chân lý vô sanh pháp nhận. Thế là bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, lúc bây giờ mình làm bạn với các vị Bồ Tát, không còn bị thối diễn. Thế thì là cái này cũng của ông tổ thuộc về Tịnh Độ Tông mà thôi, chứ cũng không phải của toàn bộ giáo lý. Rồi 14 câu chót, nguyện chỉ với công đức hổ cập ơi nhớ biết, ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cũng là một cái ước mơ, một cái hy vọng vậy thôi. Cái này là thuộc về phương tiện của một ông tổ, mà là ông tổ thuộc về tôn tịnh độ, chứ không phải là chân lý của toàn bộ nền giáo lý Phật. Cho nên những vị tôn tịnh độ thì đọc cái bài này là đúng, mà các người tu thiền người ta có thể không cần đọc các cái bài này. Đại để như thế, cái gì là cái này mà nếu mà triển khai thật kỹ nữa, phân tách ra thì còn một số vấn đề để mình hiểu biết thêm. Thế là hôm nay là tạm tạm vậy, là phân tích cho đại chúng biết là tất cả chúng ta đó, đây là đầu và kết thúc của cái nghi thức tụng kinh. Thế thì các vị thấy rồi, đều là ước mơ, đều là khấn nguyện, đều là nói lên cái tâm trạng kính quý, mong mỏi. Và vấn đề là mình tụng cái bộ kinh đó, trong bộ kinh đó dạy cái gì, phải cố gắng mà học mà hành mà sửa thôi. Chứ còn cái nghi thức tụng không đó, cái lợi nó không có được nhiều. Tất nhiên là nó hơn cái người không biết tu, không có hướng về với đạo đức với thiện tâm, nhưng mà muốn phát triển cái lợi, cái công đức, trí tuệ nhiều, ngoài cái nghi thức mà các vị tụng ra là các vị phải bồi dưỡng cái học, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp để mà sống đời chánh pháp, thì cái đó mới thật sự là cái trọng tâm của đạo Phật đó. Thì xin hết giờ kết thúc ở đây. Chiều nay tôi trả lời bên Thiền viện Quảng Đức này. Chúng sanh vô biên hằng nguyện độ thiện não vô tận. Ba môn vô lượng thời nguyện mặc Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Ngài về đây học tiếng